SBS Việt ngữ.
Đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và ngay bây giờ sẽ là những giây phút để Xuân Ngọc và Việt Hoàng cùng quý vị đồng hành với World Cup 2018. Thưa quý vị, 0 giờ sáng nay chúng ta đã được chứng kiến lễ khai mạc World Cup diễn ra trên sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow của nước Nga. Một lễ khai mạc có thể nói rằng rất là nhanh chóng, chớp nhoáng nhưng để lại ấn tượng cho người xem với một cái phong cách nó sôi động, khỏe khoắn. Và đặc biệt phần biểu diễn của Robbie Williams cũng như là sự xuất hiện của Ronaldo, người ngoài hành tinh, đã thu hút rất là nhiều sự quan tâm của mọi người và tạo được cái dấu ấn nhất định. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, những phút khai mạc có lẽ cũng để lại rất là nhiều những cái ấn tượng trong anh chứ?
Theo ý kiến riêng cá nhân của tôi thì là một fan hâm mộ của Robbie Williams cũng như là của thần tượng Ronaldo người Brazil, thì tôi có thể nói là cái màn trình diễn và màn ra mắt của hai cái nhân tài này thì rất là tuyệt vời, và đặc biệt là màn trình diễn, màn biểu diễn của Robbie Williams thì miễn chê. Thế nhưng mà không phải lễ khai mạc nào hoặc là cũng không có sai sót, và theo tôi nghĩ trong cái lễ khai mạc ngày hôm qua thì có hai cái sự việc nói chung là đáng tiếc xảy ra. Việc thứ nhất đó là sau cái màn trình diễn cuối cùng thì Robbie Williams đã có những cái cử chỉ không đẹp mà bằng cái bàn tay của mình. Và theo tôi nghĩ đây là một cái diễn đàn có thể ca nhạc không phải là cái không phải là màn trình diễn chính, mà thực ra bóng đá mới là màn trình diễn chính. Và đặc biệt là fan hâm mộ bóng đá thì còn rất là nhiều các bạn nhỏ, các bạn trẻ, rồi các nhiều fan hâm mộ mọi lứa tuổi. Thế nên là những cái cử chỉ của Robbie Williams có lẽ là không phù hợp vào trong cái buổi biểu diễn ngày hôm qua. Và cái sự kiện thứ hai nữa mà theo tôi nghĩ cũng khiến lễ khai mạc kém bớt đi phần thú vị, đó chính là cái lời phát biểu rất là dài dòng của Tổng thống Nga, đó là Vladimir Putin. Theo tôi nghĩ thì cái bài phát biểu có thể ngắn gọn hơn, xúc tích hơn, giống như cái bài phát biểu của ông chủ tịch FIFA Infantino.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với anh ở cái điều rõ ràng là một cái hành động không cần thiết khi mà giơ một cái ngón tay giữa ra như vậy trong một cái sân khấu, phải nói đây là sân khấu dành cho bóng đá trên toàn thế giới. Hàng tỷ người theo dõi, thưa quý vị và thưa bình luận viên Việt Hoàng. Đó là cái điểm có lẽ là rất là đáng tiếc của màn trình diễn của Robbie Williams vào rạng sáng nay. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, ngay sau đó thì chúng ta được chứng kiến trận đấu giữa đội chủ nhà Nga và Ả Rập Saudi. Có thể nói đây là một cái cặp đấu, trước khi bước vào trận đấu này thì mọi người đều đánh giá đây là một cặp đấu rất cân tải cân sức. Nhưng mà cục diện trận đấu nó diễn ra thì có vẻ như không phải như thế. Có một điểm mà tôi cảm thấy rất là rõ ràng là không biết là các trận đấu tới Nga và Ả Rập Xê Út sẽ chơi như thế nào, nhưng so với mặt bằng chung, hai đội bóng này chưa để lại nhiều ấn tượng, thưa anh.
Vâng, bước vào trận đấu này thì đây là hai đội bóng được xếp hạng thấp nhất trong bảng xếp hạng của FIFA vào thời điểm tham dự World Cup, tức là Nga thì đứng ở vị trí thứ 70, còn thấp hơn cả Ả Rập Xê Út tới 3 bậc, đó là Ả Rập Xê Út xếp ở vị trí thứ 67. Và bước vào trận đấu này thì có thể nói là phong độ của Nga cũng không được tốt, khi mà trước kỳ World Cup này diễn ra, trước cái trận đấu ngày rạng sáng ngày hôm nay thì Nga đã thi đấu 7 trận mà không thắng được một trận nào. Thêm vào đó nữa thì đội hình của họ sứt mẻ khá là nhiều, khi mà tiền đạo chủ lực cùng với hai trung vệ chủ lực của họ đều dính chấn thương và không thể tham dự. Việc đó đã buộc huấn luyện viên Stanislav Chesosov phải gọi một cầu thủ, đó là Sergei Ignacevic. Cầu thủ này đã 38 tuổi rồi và anh đã nghỉ hưu, anh đã treo giày rồi. Thế nhưng mà do thiếu một cái hậu vệ nhiều kinh nghiệm, và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nga đã buộc phải mời cầu thủ này, có thể nói là bỏ cái quyết định từ giã bóng đá để quay trở lại với đội tuyển Nga. Và ngày hôm qua thì đấu thì cứ như là một nhạc trưởng trên sân. Lãnh đạo đội tuyển Nga có thể nói là thi đấu một cái màn trình diễn rất là tuyệt vời. Quay trở lại với trận đấu thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Nga thi đấu trước Ả Rập Xê Út có thể nói là một màn trình diễn rất là đẹp, khi mà họ ghi được tới 5 bàn thắng và khiến cho Ả Rập Xê Út là như là một đội bóng rất là yếu. Thế nhưng mà từ lực mà nói thì bản thân Ả Rập Xê Út vào thời điểm hiện tại cũng đang ở trong quá trình khủng hoảng, khi mà chúng ta thấy ngày hôm qua thì họ thi đấu thực sự là hậu vệ còn rất là rối rắm mà để bắt bóng, còn hàng tiền đạo thì thực sự là không có gì. Và bản thân Ả Rập Xê Út trước khi cái kỳ World Cup này diễn ra cũng gặp rất là nhiều trục trặc về nội bộ, khi mà huấn luyện viên trưởng hiện tại của đội tuyển Australia, ông Bert van Marwijk, thì trước đây là huấn luyện viên đã đưa Ả Rập Xê Út giành vé vào dự World Cup, nhưng mà do không bất đồng quan điểm với liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út nên ông đã từ chức, và chính điều này đã khiến cho Ả Rập Xê Út vẫn rất là nhiều khó khăn để tìm các huấn luyện viên, và họ đã thay hai huấn luyện viên trước khi cái vị huấn luyện viên hiện tại là PG dẫn dắt Ả Rập Xê Út. Điều đó cho thấy rằng là Ả Rập Xê Út cũng không phải là đội bóng mạnh, và những gì chúng ta được xem Nga thể hiện vào ngày hôm qua cũng chưa phải thực sự là thực lực chính xác của đội tuyển Nga. Thực lực chính xác của đội tuyển Nga và đặc biệt là hàng hậu vệ của đội tuyển Nga sẽ được thực sự gặp đời liều thuốc thử khi mà họ gặp những cái đội bóng lớn hơn như là Uruguay và Ai Cập trong những trận đấu tiếp theo, khi mà trong đội hình của Uruguay và Ai Cập có những tiền đạo ở đẳng cấp thế giới như là Luis Suarez hay như là Mohamed Salah, những người mà có thể nói là sẽ để lại cho hàng phòng ngự của đội tuyển Nga nhiều nỗi lo sợ hơn, và đặc biệt là trung vệ 38 tuổi Iganesevic.
Tuy nhiên, với một cái trận đấu mở màn cho World Cup với 5 bàn thắng thì rõ ràng người xem trận đấu khai mạc vào rạng sáng nay đã được mãn nhãn rồi, và tôi cảm thấy rằng là hài lòng khi mà xem một trận đấu có những bàn thắng đẹp. Thực sự những bàn thắng ở trong trận đấu này rất là đẹp. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, không biết là anh để ý tới cầu thủ nào, nhưng mà cá nhân Xuân Ngọc thì rất thích cầu thủ mang áo số 17 của đội tuyển Nga, Golovin. Anh còn rất là trẻ, 4 trong 5 bàn thắng này đều mang dấu ấn khi mà Golovin tạo được rất là nhiều cơ hội từ những cái đường truyền sắc bén của anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh nhìn nhận như thế nào về cầu thủ ghi được 2 bàn thắng trong trận đấu này, Cheryshev? Đây có thể nói là một cái số 6 mà tôi thấy là thoát ẩn thoát hiện nhưng mà vô cùng hiệu quả và lạnh lùng, thưa anh.
Vâng, tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Ngọc, đó là 2 cầu thủ thi đấu hay nhất của đội tuyển Nga mà ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay, đó chính là Golovin và Cheryshev. Đây là 2 cầu thủ có thể nói là rất là nổi bật khi mà Cheryshev đã ghi được 2 bàn thắng, còn Golovin đã có những cái đường truyền dọn cỗ cộng với cả một bàn thắng rất là đẹp. Thế nhưng mà chúng ta nhìn lại, nếu mà nhìn ở góc độ chuyên môn thì chúng ta thấy rằng là ngay cả từ bàn thắng đầu tiên cho đến bàn thắng thứ 5 thì tất cả những cái bàn thắng mà đội tuyển Nga đều ghi được thì đều do lỗi của hàng hậu vệ của Ả Rập Xê Út, khi mà họ thực sự là hàng hậu vệ của họ thi đấu như gà mang tóc và không kèm người, và những cái bàn thắng thứ nhất thì là hoàn toàn không kèm người khi mà 2 cầu thủ của Nga hoàn toàn không có ai kèm và đánh đầu thoải mái để ghi bàn. Còn trong cái bàn thắng thứ 2 thì những cái pha cản phá của hậu vệ của Ả Rập Xê Út thì dường như là có thể nói là rất là hời hợt và không hết mình. Điều đấy có thể thấy cho thấy rằng là có một dấu hỏi rất là lớn là liệu các cầu thủ của Ả Rập Xê Út có đang thi đấu cho cái vị huấn luyện viên hiện tại của họ hay không. Chúng ta thấy rồi là đội tuyển Nga thi được những bàn thắng rất là đẹp, thế nhưng mà những cái bàn thắng này thì có công rất là lớn của hàng hậu vệ Ả Rập Xê Út. Và cũng có một cái tin rất là hay, tức là sau cái trận đấu, ngay cả trong lúc mà trận đấu giữa Nga và Ả Rập Xê Út diễn ra, thì rất là nhiều các bình luận viên bóng đá trên thế giới họ nói rằng là họ chưa từng thấy một đội bóng nào thi đấu kém cỏi đến như vậy tại trong một kỳ World Cup, bởi vì bản thân Nga đã là một đội bóng rất là yếu, tức là trong 7 trận gần đây họ không thắng nổi một trận đấu nào. Thế mà Ả Rập Xê Út lại trong một cái trận đấu mở màn như lại để Nga thi đấu dễ dàng như vậy, và còn nhiều bình luận viên còn nói rằng là họ hy vọng rằng trong những trận đấu sau thì họ không phải bình luận những trận đấu cho Ả Rập Xê Út thi đấu, bởi vì là họ thực sự là không biết nói gì trước một đội bóng là có thể nói là truyền cho nhau còn hỏng ăn và để mất bóng vào chân đối phương, thì không biết những trận đấu sau thì Ả Rập Xê Út sẽ đi thi đấu với Ai Cập và thi đấu với Uruguay như thế nào.
Vâng, và tôi vẫn nhớ rằng là bình luận viên Craig Foster có bình luận về những tình huống như thế, khi mà ông trước khi nói về các cầu thủ Ả Rập Saudi, ông phải nói lời xin lỗi với cả những người mà cổ vũ cho đội bóng này, nhưng mà ông vẫn phải thừa nhận đội bóng chơi quá dở. Đó. Và bây giờ thì đội tuyển Nga đang tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm với hiệu số bàn thắng bàn thua là dương 5. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, vào ngày thứ Bảy chúng ta sẽ được chứng kiến có thể nói là 2 trận đấu vô cùng hấp dẫn, một trận đấu vô cùng quan trọng đối với đội tuyển Úc chúng ta và một trận đấu rất hay với 2 đội tuyển có thể coi là 2 trong số dưới 10 đội bóng đang chơi tốt nhất trên thế giới hiện nay, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tuy nhiên có vẻ như Tây Ban Nha bây giờ đang gặp một đôi chút khó khăn, thưa anh.
Rõ sáng ngày thứ Bảy thì chúng ta có thể nói sẽ được chiêm ngưỡng một trận đấu rất là hay giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Thì vào thời điểm hiện tại thì đây là 2 đội bóng đang có phong độ rất là tốt. Bồ Đào Nha thì là đương kim vô địch châu Âu, còn đâu Tây Ban Nha thì trong 20 trận đấu trở lại đây thì họ chưa để thua một trận đấu nào. Thì đây có thể nói là một thành tích rất là tuyệt vời dưới thời cựu huấn luyện viên Julen Lopetegui. Lý lẽ mà tôi gọi là cựu huấn luyện viên bởi vì là chỉ trước cái ngày bóng lăn của World Cup có 3 ngày thôi thì vị huấn luyện viên này có thể nói là gây sốc trên thế giới khi mà ông đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của đội Real Madrid thay thế cho Zinedine Zidane. Thế như điều đáng nói ở đây rằng là cái vị chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chỉ được thông báo trước cái quyết định này có 5 phút, và điều này đã khiến cho ông chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có thể nói là rất là bực mình, và ông đã ngay lập tức rời khỏi cái lễ World Cup và để trở về đại bản doanh của Tây Ban Nha và đưa ra quyết định là ngay lập tức sa thải huấn luyện viên Julen Lopetegui. Thì đây là một cái quyết định rất là táo bạo, và có lẽ là nó mang tính cảm xúc nhiều hơn là lý trí, bởi vì vị chủ tịch có nói rằng là chúng ta phải đưa ra quyết định rất là nhanh, và đơn giản là huấn luyện viên Julen Lopetegui mặc dù đã có thành tích rất là xuất sắc và đặc biệt là được rất các cầu thủ rất là yêu thích, thế nhưng mà ông đã làm một cái điều ông không đáng làm, đó là đi sau lưng liên đoàn bóng đá, và có thể nói đưa ra một cái quyết định mà cũng gây ảnh hưởng tâm lý đến nhiều cầu thủ, bởi vì trong bản thân đội tuyển Tây Ban Nha có rất là nhiều cầu thủ khoác áo của Real Madrid và một rất là nhiều cầu thủ lại không khoác áo của Real Madrid. Thì khi mà cái quyết định được chọn làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Real Madrid diễn ra thì rất là nhiều cầu thủ khi mà họ không khoác áo của Real Madrid sẽ đặt câu hỏi là liệu họ không được lựa chọn có phải là vì họ không là cầu thủ của Real Madrid hay không. Thì theo tôi nghĩ cái việc mà chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định như vậy cũng có phần đúng, nhưng cũng có phần có theo tôi nghĩ là mang tính cảm xúc khá là nhiều. Nhưng mà dù sao đi nữa đó cũng là chuyện đã xảy ra, và Tây Ban Nha đã cử huấn luyện viên mới, đó là cựu đội trưởng của đội Tây Ban Nha và Real Madrid, đó là Fernando Hierro làm huấn luyện viên tạm quyền trong kỳ World Cup lần này. Thì đây có thể nói là một quyết định rất là khó khăn, và Fernando Hierro thì cũng chỉ có 3 ngày để làm quen với các cầu thủ của mình cũng như là để xây dựng một lối chơi phù hợp với phong cách của ông, thì không biết là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ thi đấu như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa trong một đội hình của họ cũng có là một dàn sao chứ không phải là những cầu thủ còn bỡ ngỡ. Còn với đối thủ của Tây Ban Nha trong ngày hôm tới đó chính là Bồ Đào Nha, thì Bồ Đào Nha có thể nói vẫn dựa rất là lớn vào Ronaldo, thế nhưng mà họ đã có được rất là nhiều kinh nghiệm ở trong 2 năm vừa qua khi mà họ vô địch Euro năm 2016 và đứng vị trí thứ nhì ở trong cái Confederation Cup. Và theo tôi nghĩ mặc dù họ không phải là có một hàng hậu vệ quá mạnh, thế nhưng mà hàng tiền vệ, đặc biệt là ở hàng tiền vệ tấn công của Bồ Đào Nha vẫn có những cái cầu thủ mà chơi phản công rất là tốt, và có thể nói trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ là một cuộc đọ sức cân sức cân tài, và nhiều khả năng Bồ Đào Nha sẽ chơi phản công trước Tây Ban Nha. Và theo tôi nghĩ tôi hy vọng rằng trận đấu này sẽ để lại cho người xem nhiều pha bóng đẹp và nhiều bàn thắng đẹp.
Vâng, và thưa quý vị, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ diễn ra chính thức vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ Bảy 16 tháng 6 năm 2018. Và phần bình luận của SBS trên SBS TV cũng sẽ bắt đầu trước đó 1 giờ đồng hồ, tức là 3 giờ sáng. Và một trận đấu nữa rất quan trọng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, diễn ra vào lúc 20 giờ cùng ngày giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Pháp. Đây có thể nói là một trận đấu, một cái rào cản vô cùng khó khăn với đội tuyển của chúng ta, thưa anh.
Vâng, có thể nói đây là trận đấu khó khăn nhất trong bảng thi đấu của đội tuyển Úc khi mà họ sẽ thi đấu với một ứng cử viên của chức vô địch, đó là đội tuyển Pháp, trước khi gặp hai đối thủ còn lại là Đan Mạch và Peru. Thế nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi thì mặc dù là có ít cái thời gian làm việc với đội tuyển, thế nhưng mà đội tuyển Úc của chúng ta có thể nói trong những trận đấu giao hữu gần đây đã thi đấu rất là tốt dưới thời huấn luyện viên mới là Bert van Marwijk, và dường như là các cầu thủ cũng đang rất là tự tin, bởi vì họ đang có một ông thầy có rất là nhiều các kỹ chiến thuật và đặc biệt là nhiều kinh nghiệm ở cái môi trường đỉnh cao khi mà ông đã từng đưa đội tuyển Hà Lan vào đến trận chung kết của World Cup năm 2010. Còn về phần đội tuyển Pháp thì theo tôi nghĩ đội tuyển Pháp mặc dù trong đội hình của họ có một dàn sao, thế nhưng mà họ sẽ có một gánh nặng tâm lý, bởi vì họ là một trong những ứng cử viên và họ sẽ thi đấu với tư cách với cái mác là một trong những ứng cử viên, và điều đó sẽ khiến có thể sẽ làm chùn chân một số các cầu thủ ngôi sao của đội tuyển Pháp. Nhưng dù sao đi nữa thì đội tuyển Đức của chúng ta, tôi hy vọng rằng huấn luyện viên Van Marwijk sẽ có một cái lối chơi hợp lý, phòng ngự phản công trước các đội tuyển Pháp, và hy vọng rằng đội tuyển Úc của chúng ta ít nhất sẽ kiếm được một trận hòa trong trận đấu ra quân và ở trong kỳ World Cup lần này.
Vâng, tôi cũng mong cái điều đó, thưa anh. Chỉ cần một điểm thôi đã là rất quý giá trong trận đấu khó khăn cũng như là trận đấu ra quân này rồi. Vâng, và rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với thính giả đi trọn vẹn mùa hè World Cup tại Nga 2018 năm nay, thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn anh Sương Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.